gia phụ.
Ai đó? Kiều Phong đó phải không?
Không, con là A Châu đây.
A Châu? A Châu đó sao? Con, cha có tội đi con.
Thưa không, cha hãy gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về. Như mẹ con đã làm hôm nào vậy? Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, vì tình cha con mình chỉ mong manh chừng ấy. Nhìn nhận nhau cho biết rồi quay đi, như cha đã từng bỏ đi, không bao giờ ngoảnh lại. Sau khi gửi đứa con đầu lòng trên đỉnh ải nhạn môn, trong một sáng vội vàng, mười mấy năm trời cút cui, nay biết cha mẹ cũng mừng rồi. Nhưng cha còn những bà vợ, những đàn con, và nặng nề ngôi vị trấn Nam Dương. Vậy thì giọt máu rơi này có đáng gì cha bận tâm?
Phải, sinh con không dưỡng, bỏ rơi con trôi dạt tới bây giờ, người cha đó đối với con thật hoàn toàn vô nghĩa. Con, cha gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về.
Cha đã đi rồi, con sẽ ngồi trên tảng đá cha đã ngồi khi nãy đi đợi một người. Ở đây con sẽ trả lại máu huyết sinh thành.
Đêm nay trời tối quá, có một bóng người ngồi ở kia.
Ai ngồi đó? Ai ngồi đó? Đoàn Vinh Thuần phải không? À, cảm ơn ông đã đúng hẹn. Giờ thì tại hạ xin phép được hỏi, có phải 30 năm trước đây ông đã cầm đầu Võ Lâm Hào Kiệt và đã sát hại cả hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan? Tại sao ông lặng thinh? À, hay là ông hối hận? Phải, hối hận là bổn phận của ông, cũng như tôi có bổn phận làm con. Tôi là con của hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan. Tôi có bổn phận phải trả thù, rửa hận cho song thân tôi. Vậy hôm nay đây là ngày ông phải đền tội. Bớ Đoàn Chính Thuần, hãy xem đây, ta xuất thủ đi ơi.
À!
Trời, không phải Đoàn Chính Thuần, vậy thì ai? Ai? Trời, A Châu, tại sao lại là A Châu? Tại sao?
Đại ca.
Đại ca đây, đại ca đây, tỉnh lại đi tiểu muội. Tỉnh lại và nói cho đại ca biết tại sao lại có thảm trạng này, tại sao?
Tại vì tiểu muội là kẻ suốt đời không may mắn. Tại vì tiểu muội là con ruột của trấn Nam Dương.
Vậy ra tiểu muội đến đây để chết thay cho cha mình phải không?
Phải, bên tình bên hiếu, tiểu muội không còn làm sao hơn được.
Trời ơi, sao trời đành cay nghiệt. Rồi mãi này ai là kẻ đồng hành với đại ca ngoài muôn dặm quan sang?
Đại ca ơi, tiểu muội cũng ao ước được đồng hành với đại ca, cho đẹp trọn giấc mơ ngày nào vào thâm sơn dựng ngôi lều con. Nhưng chẳng biết kiếp trước tiểu muội có để khổ cho ai không, mà kiếp này trời ghét bỏ, đến chết vẫn trắng tay niềm vui nhỏ khuất xa rồi.
Tiểu muội,
lúc mở mắt cha mẹ đã không thương, đành phó mặc cho trời. Nhưng trời trời cũng không thương nên làm tình làm tôi như cánh bèo trôi nổi lạc trên sông. Chỉ có đại ca đến với tiểu muội như ánh lửa một chiều đông, rồi sang đường cho tiểu muội đi, đốt bếp hồng cho tiểu muội ấm. Mộng đẹp tưởng hình vừa mới nắm vào tay đã vội bay đi tan biến ngay giữa cánh chày. Đại ca, đại ca ơi, em gái của tiểu muội là A Tì, nó cũng yêu đại ca nhiều lắm.
Không, không thể được, không thể được.
Đại ca nên thương yêu A Tì, vì nó cũng như tiểu muội, đã không được cha mẹ cho đầy đủ tình thương.
Không, tiểu muội ơi, đại ca có thể vì hiền muội mà cho A Tỷ tất cả thân danh, cho cái sống và cho luôn cái chết. Nhưng tình yêu thì không, vì tình yêu trên đời này không ai đem cho được hết. Nó đâu dạng gì đến phải dùng đến tấm lòng thương lý hại để có mong nghĩ kết lại ân tình.
Nhưng tình yêu cũng không thể nhờ những thứ tình cảm khác đi mà quên. Nếu đại ca không yêu ai thì nên dành tình yêu cho A Tỷ. Nó vui là tiểu muội vui, một niềm vui nhỏ dù em không còn trên cõi trần gian.
Hiền muội yêu lắm rồi, hãy nằm yên đây đừng nói gì thêm nữa.
Đại ca, nhưng đại ca hứa đi, cho tiểu muội vui mà.
Đại ca
hứa đi. Tiểu muội sợ không còn nghe đại ca nói được.
A Châu,
kẻ anh hùng đừng bao giờ đổ lệ vì một người đàn bà.
Kính chào lão bá. Nhưng người con gái này
là kẻ suýt chôn sông thanh danh của một trang hào kiệt.
Lão bá không nên quá nặng lời với người đã chết.
Lão bá là ai? Là kẻ chết đi sống lại, từ chỉ đáy vực thẳm trồi lên theo đuổi một người.
Người ấy là ai thưa lão bá?
Bác Tiêu Phong.
Là Tại Hạ?
Đúng.
Không, nhưng lão bá đã làm rồi. Tại Hạ là Kiều Phong chứ đâu phải là Tiêu Phong.
Họ Kiều chỉ là họ vay mượn của người dân.
Còn họ Tiêu,
đó mới là họ thật của thằng bé nằm khóc trên đỉnh ải Nhãn Môn 30 năm về trước. Đó mới là họ thật của người trang sĩ khiết đan vô phước, đã rơi xuống đáy vực làm vui cho một lũ sát nhân mang danh nghĩa đại anh hùng.
Lão ba đây là ai?
Ta là kẻ mang mối hận thiên thu, quyết sống đi đến tận cùng. Sống để rửa hận, để đi trong bóng tối, đoạt từng mạng người để tế mộ vợ ta. Lúc tôi thủi ở đây, ta là người chồng có nghĩa sâu xa. Khi gấp bể chân trời, ta là người cha thương con hơn ai hết. Sau lưng nó ta từng ngắm say ngâm chết muốn gọi tên, nhưng sợ nó không nhìn.
Lão ba, trời, người vậy lão ba đi là...
Nếu ngươi không bảo ta là kẻ điên khùng, nếu ngươi không bảo ta là tên tiều phu hèn mọn, thì ta là Tiêu Viên Sơn, cha của ngươi đây.
Trời, ngươi vậy người là cha của tôi, cha...
Ôi mây tộc này cha hằng mơ đưa tay du, da thịt này cha ao ước được nâng niu. Thì hôm nay cả một thể dốc thân yêu, cha có trọn đây rồi. Tiêu Phong, hãy đứng lên nhìn cha mà cười, cha sẽ truyền cho con tia mắt sáng ngời không biết khóc. Tia mắt của kẻ 30 năm kiên trì gan góc, đây một chữ hùng làm bài học dạy con. Cô gái bạc mệnh kia như chiếc lá rụng heo hon, lá lỡ rụng rồi thì đem chôn xác lát. Con còn sống thì hãy sống như cối đá, đừng làm một thân cây khóc ca chết rơ ngay cành.
Thôi, con hãy ghi nhớ mấy lời cha căn dặn, ráng làm sao cho đáng mặt anh hùng. Cha đi đây.
Khoan, cha, cha.
Nhị ca ơi, nhị ca.
A tỷ.
Nhị ca đây rồi. Nè, nhị ca xem, sau chuyến đi Thiên Vọng Sơn, tiểu muội đã tìm lại được ánh sáng. Nhị ca xem với đôi mắt này, tiểu muội có đẹp không? Ủa, nhị ca sao lạ vậy? Nhị ca không mừng cho tiểu muội à?
Mừng chứ. Nhưng nhị muội từ nay đừng có gọi ta là nhị ca nữa nha.
Vậy phải gọi bằng gì?
Tỷ phu.
Tỷ phu. Ừ. Là anh rể.
Ừ.
Ừ, nhị ca đùa với muội sao chứ? Nè, chị của muội đã thất lạc mấy mươi năm, không ai thường sông cát, dù đã hoài công tìm kiếm, không lẽ bây giờ làm vợ của nhị ca? Chắc là nhị ca muốn cợt đùa.
Không không, nhị ca không bao giờ cợt đùa với em, vì nàng đó chính là Châu.
Trời, là Châu. A Châu là chị của tiểu muội. Không, có lẽ nào em phải hỏi cho ra. Chị với em xa cách mấy năm trường, giờ lại còn gặp nhau. Tại sao nhị ca đôi mắt thẫn thờ? Chị của em bây giờ ở đâu? Nhị ca, bây giờ chị A Châu của em ở đâu? Nhị ca đưa em đến gặp mặt chị em đi.
Nàng
ở đâu?
Nàng đã chết rồi.
Trời, chị A Châu đã chết.
Phải.
Trời,
ta vừa đặt nàng yên nghỉ bên gốc rừng kia, chính tay ta đã giết nàng.
Tại sao vậy? Nhị ca điên rồi chăng? Tại sao nhị ca lại giết chị A Châu?
Phải. Nhị ca đã giết thách A Châu đi rồi, phải chịu lỡ làng duyên số. Và để cho nước mắt phải tuôn rơi trên năm mồ ân tình. Nàng đã hy sinh để thấy mạng cho cha mình. Đại ca lỡ tay nên bây giờ ân hận nàng đã xa rồi, biển biệt nẻo trần gian. Đại ca đã vùi lấp thay nàng bên gốc rừng xanh, và dựng đá làm bia trước mộ. Kể từ đây đến nẻo đường mưa gió, tiểu muội cứ xem như đã mất nhị ca rồi. Vĩnh biệt hiền muội, từ đây đừng tìm kiếm đại ca nữa.
Nhị ca, đừng bỏ tiểu muội nhị ca.
Công nương.
Trời, có phải người là Du Thản Chi? Du Thản Chi là vậy đó sao?
Nhưng Du Thản Chi này chỉ là một hình hài cổ quái, lại thêm vừa mang kiếp mù lòa sau khi đã trao đôi mắt cho công nương.
Du Thản Chi ơi, bây giờ thì đã hết rồi. Ta đã hết cần có một cận tướng hộ thân, và cũng hết cần có một đôi mắt để nhìn không gian tươi sáng. Vậy ngươi hãy trở về đi, và đừng theo ta nữa. Và món nợ còn thiếu ngươi ta xin trả lại vuông tròn.
Trời, công nương đã.
Đôi mắt ấy đã làm cho ta. Chừng ấy cũng đủ nhiều cho trái tim chưa đừng. Trong đó mười mấy năm quan trong, thì bắt đầu từ đây đầm bóng ai rồi.
Công nương ơi, mặt tương là kẻ không cần ánh sáng,
đôi mắt kia mạng tương không đòi, sao công nương lại trả lại làm chi?
Dù thản chi, tôi hiểu cả những gì anh cho tôi trong tâm khảm. Tôi muốn đền bồi, tôi muốn thấy anh vui. Nhưng cái anh cần lấy không còn nữa trong tôi. Tôi đã trót hiến dâng rồi, dù người đó chối từ không đón nhận. Cuộc đời là vậy đó, là có những khổ đau quanh quẩn. Một kẻ tìm lại có một kẻ trốn chạy đi. Hai chúng mình có khác nhau chi? Vậy anh hãy trở lại đường anh và chớ tiếc hận.
Mạc Tương sinh ra là để nhận số kiếp ê chề. Công nương hiểu cho đã là vinh hạnh lắm. Suốt đời Mạc Tương chỉ mong công nương may mắn được con trời cho Mạc Tương vui lây.
Thôi, anh đừng nói thêm gì nữa cả. Tôi cam làm một phế nhân.